Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Ca bại liệt đầu tiên được xác nhận phát hiện. Ca bại liệt đầu tiên được phát hiện ở Gaza. Thống đốc Ngân hàng Trữ Kim cho biết cần có một kế hoạch dài hạn hơn để bảo đảm tính khả thi của hệ thống tiền mặt tại Úc. AFL, The Swan đang tiến gần đến Minor Premiership sau khi đánh bại Essendon. Và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Việc phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở Pakistan đã dẫn đến các giao thức mới để sàng lọc hành khách quốc tế đến phi trường quốc tế Jinnah ở thành phố lớn nhất của Pakistan là Karachi. Bệnh nhân này gần đây đã trở về từ một quốc gia vùng vịnh. Không rõ liệu cá nhân này có biến thể đậu mùa mới nhất đã giết chết ít nhất 450 người trong những tháng gần đây tại Cộng hòa Dân chủ Congo hay không. Hiện đã lây lan sang Kenya, Rwanda và Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới đầu tuần này, 14 tháng 8, đã tuyên bố sự lây lan nhanh chóng của chủng Club 1B mới là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế cho biết cần có sự hỗ trợ quốc tế để tăng nguồn cung cấp vaccine, đặc biệt là ở châu Phi. Các cơ quan y tế tại Úc cho biết, đến nay chưa có ca mắc chủng đậu mùa khỉ mới được báo cáo tại Úc, nhưng cho biết quan trọng là phải luôn cảnh giác. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cho biết họ đã phát hiện ra ca bại liệt đầu tiên ở Gaza, được xác định là một em bé 10 tháng tuổi ở thành phố Deir al-Balah. Sự việc xảy ra khi Liên Hợp Quốc kêu gọi tạm dừng giao tranh trong 7 ngày để tiến hành chiến dịch tiêm vaccine bại liệt cho trẻ em. Phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc Farhan Hath cho biết cần phải tạm dừng giao tranh khẩn cấp để triển khai chiến dịch này. Quay trở về Úc, thống đốc của Ngân hàng Trữ Kim Michel Bondoc cho biết tuy chọn sử dụng tiền mặt phải được duy trì và các nỗ lực phải hướng đến một mô hình phân phối tiền mặt dài hạn. Việc người Úc giảm sử dụng tiền mặt là một yếu tố gây ra khó khăn về tài chính cho công ty lớn nhất cung cấp dịch vụ chuyển tiền mặt là Linford Amagard vào đầu năm nay. Công ty đã nhận được khoản cứu trợ 50 triệu đô la vào cuối tháng 6 do các ngân hàng lớn và các khách hàng lớn khác cung cấp. Phát biểu trước một ủy ban quốc hội, bà Bondoc cho biết cần có một kế hoạch vượt ra ngoài gói hỗ trợ ngành kéo dài một năm để bảo đảm hệ thống phân phối tiền mặt khả thi hơn. New Caledonia đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Úc để đóng góp vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng ở Noumea. Lãnh thổ của Pháp đã bị tàn phá do tình trạng bất ổn dân sự và bạo loạn khiến 10 người thiệt mạng vào tháng 5. Sau khi các cải cách bỏ phiếu gây tranh cãi được thông qua tại Paris, và người dân bản địa Kanak bày tỏ rằng tiếng nói của họ có thể bị lấn át. Đại diện của New Caledonia tại Úc, Yves Lafoy, đã có phiên điều trần tại Quốc hội về các ưu tiên của Thái Bình Dương và nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng là mối quan tâm lớn sau các cuộc bạo loạn. Chuyển qua tin khác, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Ukraine sẽ không tổ chức tấn công vùng Kursk nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và phương Tây. Trước đó, Ukraine đã bất ngờ tấn công vào vùng Kursk biên giới của Nga và chỉ huy quân đội Ukraine khẳng định chiến dịch tấn công qua biên giới Nga vẫn đang tiến triển và lực lượng Kiev cơ bản đã kiểm soát được thị trấn Sukhat ở vùng Kursk. Đây cũng là cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào lãnh thổ Nga mà Ukraine phát động kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Nhiều quan chức phương Tây ủng hộ chiến dịch của Ukraine nhưng phủ nhận họ biết trước việc Kiev sẽ tấn công vào Nga. Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Patrushev nhấn mạnh, phương Tây đã để chính quyền tội phạm đứng đầu Ukraine cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự và đưa các thông tin tình báo liên tục, đồng thời kiểm soát các hành động của Kiev. Chiến dịch của Ukraine tại vùng Kursk được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc vụ phương Tây. Gã khổng lồ công nghệ Amazon đang thử nghiệm xem liệu họ có thể thay thế diễn viên lồng tiếng bằng người kể chuyện do trí tuệ nhân tạo trong sách nói hay không, để theo kịp với nhu cầu của công nghệ và nhà xuất bản. Việc sử dụng AI gây tranh cãi đã được thảo luận tại phiên điều trần công khai thứ năm trong cuộc điều tra về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo của Thượng viện. Amazon và Google muốn nới lỏng luật bản quyền của Úc để có thể sử dụng nhiều nội dung hơn nhằm đào tạo các công cụ AI. Chuyển qua tin thể thao, trong AFL thì huấn luyện viên John Longmire của Sydney cho biết đội đã có màn trình diễn xuất sắc trước Essendon, chấm dứt cơ hội để Bombers lọt vào vòng chung kết. Sydney gần như đã giành được chiếc Minor Premiership sau chiến thắng dễ dàng với cách biệt 39 điểm. Giải thưởng này được trao cho đội xếp hạng nhất chung cuộc sau mùa giải thường xuyên trước khi bắt đầu vòng loại trực tiếp. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Truyền thông nhà nước loan tin theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi bầu bổ sung, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thì hiện Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có 15 ủy viên. Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 6 năm 2024, thay cho cựu Bộ trưởng Tô Lâm lúc bấy giờ đã được bầu lên làm Chủ tịch nước.